Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môi-se và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra rạng người vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Đó là lời Chúa. Cầm cái bìa đen đi. Cầm cái bìa đen đi. Bìa đen. Bìa, cái bìa. Thưa các bạn đang ở đâu đây? Các bạn đang ở đâu đây? Giáo điểm tin mừng. Và đến với giáo điểm tin mừng ở Nhà Bè, các bạn có thấy mình đang là ở trên núi Tabor không? Có không? Có thấy mình đang giống như là ba tông đồ Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan được Chúa dẫn lên trên núi cao, ta mới gọi là núi Tabor, để Chúa tỏ mình ra cho các ông. Các bạn có thấy Chúa đang tỏ mình ra cho các bạn không? Thấy không? Quay sang bên phải ngó ra có thấy không? Ngó, chứ ngó mà thấy. Ừ vậy. Quay sang bên phải ngó, thấy không? Quay sang bên trái ngó, thấy không? Quay ra đằng sau ngó, thấy không? Nhìn lên phía trước ngó, thấy không? Thấy gì? Chúa ở đâu? Ở đâu? Chúa ở bên phải có thấy không? Chúa ở bên trái có thấy không? Chúa ở đằng sau có thấy không? Và Chúa ở đằng trước có thấy không? Chúng ta nếu mà thấy được như vậy thì đấy là cái phúc rất lớn cho các bạn khi đến với giáo điểm tin mừng Nhà Bè này. Vì chúng ta không thấy bằng con mắt xác thịt, không thấy bằng những con mắt trần gian, mà bài hát nào đó, những con mắt trần gian, có những bài hát gì đó, những con mắt trần gian, ta không nhìn thấy bằng con mắt trần gian, con mắt xác thịt, nhưng các bạn thấy bằng con mắt đức tin. Các bạn thấy bằng con mắt đức tin để thấy Chúa tỏ mình ra nơi người bên phải. Vỗ vai người bên phải để thấy Chúa tỏ mình ra nơi người bên phải. Tỏ lên. Vừa mới nói thấy mà cuối cùng bây giờ bảo nói mà không dám nói, bảo là thấy là thế nào? Nếu mình thấy thì mình phải mạnh dạn tuyên xưng như Chúa tỏ mình ra nơi người bên bên trái. Chúa vỗ vai người bên trái, Chúa tỏ mình ra qua người bên trái. Vỗ vai, vỗ hai vai người đằng trước, Chúa tỏ mình ra qua người phía trước. Các bạn dám làm, dám nói và dám làm. khi các bạn dám nói và các bạn dám làm, đó là các bạn đang tuyên xưng đức tin ra. Vì đến đây, nếu bằng con mắt xác thịt, đến đây nếu nhìn bằng con mắt trần gian, người ta sẽ bảo giáo điểm tin mừng nhà bè có gì lạ đâu. Đúng thật, ở đây nó còn dưới mức bình thường, ở mức tầm thường nữa là khác, chứ không có cái gì gọi là phi thường cả, không có cái gì gọi là công trình thế kỷ cả, không có những tác phẩm nghệ thuật, không có những tòa nhà nguy nga đồ sộ, không có những dinh thự, những dinh cư cơ, hay là có những tượng to lớn, đài cao đẹp sang trọng, không có. Đến đây các bạn nhìn thấy chỉ là những mái nhà thấp lè tè bằng những cái bạt tre. Hôm nay nó nắng thì còn đỡ, mai mốt nó mưa thì không biết nó sẽ như thế nào đây, thưa các bạn. Rồi đến đây các bạn thấy là mọi sự nó hết sức là bình dân, hết sức là giản dị, thậm chí là nó còn mang như cái vẻ của quê mùa nữa là khác. Vâng, với con mắt xác thịt thì người ta chẳng nhìn thấy cái gì cả. Có những người còn mang con mắt cú vọ vô đây mà nhìn nữa, để chỉ rình rình mò mò, có không? Có những người mang những con mắt cáo già đi để chỉ để quan sát, để coi có cái gì sơ hở không, thì chôm thì chỉa, có không? Có những người mang những con mắt hình sự vô chỉ để coi coi có cái gì sai là bắt lỗi, có cái gì phạm là bắt luật, có cái gì sơ hở là chẻ sợi tóc làm tư rồi vặn vẹo, rồi thì bắt bẻ, rồi bắt bớ, có không? Những con mắt trần gian đó không thể thấy được một Giê-xu lòng thương xót đang biến hình. Xin gửi tặng các bạn một bài thơ của một người bằng con mắt trần gian, nhưng đến đây đã được biến đổi bằng con mắt đức tin, với bài thơ là Về Thăm Giáo Điểm. Rất tiếc là những bạn ấy ở xa không về đến đây để mà đọc cái bài thơ này được. Xin được đọc cho các bạn nghe. Từ miền xa con về thăm giáo điểm, một ngày hè nắng rát đượm bàn chân, manh áo đời trai rách nát cơ bản, thân lầm lỗi cuộc đời dài tăm tối. Trên tòa cao ngài nhìn con đắm đuối, nét dịu dàng san sẻ mọi buồn đau, chạm vào con lòng thương xót nhiệm màu, cho con thỏa bình yên từ phút ấy. Con đã đi quãng đường xa biết mấy, quãng đường nào không tín thác vào cha, quãng đường nào con gục xuống rên la, lòng hối lỗi muộn màng đâu còn nữa. Quá nửa cuộc đời con lại tìm đến Chúa, con lại về nhìn ngắm ảnh thương đau, từ trái tim những tia sáng nhiệm màu chiếu rọi lên đời người đi niềm vui mới. Đêm nay khuya ở phương xa nhớ tới huyện Nhà Bè, cha đã ngủ hay chưa? Có lướt mêu rồi thổn thức đợi chờ một sớm ngày đầy vơi lòng thương xót. Đọc cái bài thơ tôi thấy đây là một người bạn trẻ ở Bến Thủy mang tên là Du Xe Bạch Ngà viết bài thơ này. Anh ấy đã đến một lần thăm giáo điểm, như là Phêrô, như là Gia-cô-bê, như là Gioan, đã một lần được Chúa đưa lên vào nơi cao, nơi vắng để Chúa tỏ mình ra. Anh bạn trẻ ấy cũng như các bạn đã đến thăm giáo điểm một lần của một người mà anh ấy gọi là manh áo đời trai rách nát cơ bản, thâm lầm lỗi cuộc đời dài tăm tối. Vì anh ấy đã bị phá sản, anh ấy đã bị tán gia bại sản, anh ấy đã bị mất mát hết tất cả, thân đời trai rách nát cơ bản và thân lầm lỗi cuộc đời dài tăm tối. Lúc còn tiền còn bạc thì anh ấy đã chạy theo danh vọng, chạy theo những cái mà thế gian tỏ ra cho anh ấy thấy. thế gian tỏ ra cho các bạn thấy vẻ hào nhoáng của thế gian qua những cô gái rất trẻ, rất đẹp, có không? Có không? Thế gian tỏ ra cho các bạn qua những người ăn mặc rất sang trọng mà các bạn mong ước mình cũng có được một ngày được giàu có sang trọng như thế vậy, có không? Thế gian tỏ ra cho các bạn một người đầy quyền lực, hét ra lửa, muốn cái gì là được cái đấy. Các bạn cũng mong ước rằng một ngày nào đó mình có quyền lực ở trong tay để mình thể hiện cái tôi của mình, có không? Đấy, thưa các bạn, ngày hôm nay các bạn đang bị cám dỗ về tiền bạc. Thế gian tỏ mình ra, thế gian tỏ ra cho các bạn thấy sức mạnh của đồng tiền. Các bạn đang bị cám dỗ, thế gian tỏ ra cho các bạn thấy sức mạnh của sắc đẹp. Nó làm các bạn điêu đứng, làm các bạn ngả nghiêng. Mà Phạm Thái phải thốt lên một câu rằng: tất cả chí lớn trong thiên hạ không chứa đầy đôi mắt dài nhân. Một, thế gian đang tỏ ra cho các bạn thấy rằng những người quyền lực trên thế giới này, họ đi đến đâu là được tiền hô hậu ủng, họ đi đến đâu là máy bay, xe tăng, rồi bọc thép, đủ mọi thứ bảo vệ họ. Bạn cũng mong ước mình là một nhân vật đó, là đầy quyền lực, tiền bạc, sắc đẹp, quyền lực, danh lợi thú. Những cái cám dỗ ấy các bạn đang được thế gian tỏ ra, đang được thế gian làm cho các bạn có thể là mình biến hình, biến dạng, biến đổi không chừng. Một cô phục vụ lâu rồi không gặp, bảo sao lâu lắm rồi không thấy mặt mũi đâu cả. Bảo thưa cha, chẳng giấu gì cha, con đi làm đẹp mà nó không đẹp, bây giờ nó xấu còn không dám ra mặt nữa. Có những người mặt mũi đang bình thường, đẹp thì không đẹp lắm, xấu thì cũng không xấu lắm, coi được là được rồi. Nhưng mà vì mình để cho dao kéo nó can thiệp vào, bỗng chốc đang là môi thường nó thành môi gì? Môi gì? Môi tái tê à? Chúa tôi đang là môi bình thường mình chữa nó thành môi gì? Môi quả tim, mà nó không thành quả tim, nó lại thành quả cá mới chết thì chứ. Cho nên là có nhiều bạn trẻ để cho dao kéo nó biến đổi mình. Rồi cũng có một bạn là nói là khi mà con khỏi thì con lên làm chứng. Là danh sắc bạn ấy chửi cho tôi trước khi sửa đẹp lắm, nhưng mà mỗi cái mũi bạn ấy bảo là mũi con chưa ưng ý cái mũi của con, cho nên bạn ấy mới đi sửa cái mũi. Và lúc mà đi sửa cái mũi thì bác sĩ làm thế nào đó mà lắp sụn vô để nâng cái mũi lên, ông ấy lại nâng quá thành nó thành mũi lõ. Và lại phải đi hạ xuống, rồi cứ nâng lên hạ xuống, nó rúm da rúm gió. Rồi bạn ấy lên đây đặt tay cầu nguyện thì bạn cứ che cái mũi đi. Tôi nói để cho đặt tay, tôi lại tưởng là tôi đang bốc mùi cho nên phải bịt mũi. Tôi nói cha có mùi gì mà con phải bịt mũi? Bảo không ạ, con bịt mũi là vì cái mũi con nó xấu. Tôi bảo mặt con nhìn cũng được lắm mà tại sao con lại bảo xấu? Mặt con thì được lắm, mỗi cái mũi nó chưa được. Bảo thì con sửa đi, mà tại vì con sửa nó mới không được. Rồi bạn cứ biết thử khấn suốt đến bây giờ thì tương đối là bảo mỗi bữa nào con sẽ lên con làm chứng cho mọi người và khuyên các bạn trẻ rằng có sao xài vậy người ơi, trời cho sao xài như thế đó. Thì thưa anh chị em, chúng ta mong ước, các bạn trẻ mong ước rằng mình được biến đổi khuôn mặt mình, đúng không? Đúng không ạ? Mình được biến đổi khuôn mặt mình, đang là mắt một mí trở thành mắt hai mí, đang là má không có nó trơn tru bằng phẳng, mình thích nó thành má lúm đồng tiền, mà ông ấy làm lúm quá nó thành má lúm giếng khoan. Bây giờ nhất cái gì vô đó cũng lọt hết. Thì thưa anh chị em, cũng có nhiều bạn nam mà cũng bị cái máu mê là sửa sắc đẹp, cho nên là không những là bạn nữ sửa mà bây giờ nam có sửa không? Có. Nam có sâm lông mày không?
Có.
Nam có quắn lông mi không?
Có.
Mà Nam có trẻ cằm không?
Có.
Cằm nó trẻ mà trẻ không trẻ đôi, nó trẻ tư ra luôn. Thì thưa anh chị em, chúng ta quá chú trọng đến những cái biến đổi bên ngoài mà không có mong ước một cái sự biến đổi ở bên trong. Cái mà Chúa mong muốn các bạn ngày hôm nay, cái mà giáo hội chờ đợi các bạn trẻ ngày hôm nay, cái mà mọi người nhìn vào các bạn ngày hôm nay, đó là một sự biến đổi từ bên trong ra bên ngoài. Còn các bạn thì chỉ chú trọng biến đổi bên ngoài, còn bên trong nó sao cũng được. Mà thậm chí bên trong càng biến đổi bên ngoài bao nhiêu thì bên trong nó lại càng tệ hại bấy nhiêu. Tôi đưa cái ví dụ là nếu các bạn đang là một người hiền lành dễ thương như thế này, bỗng một ngày kia các bạn đi thi hoa hậu, rồi ông giám khảo ông ấy ngủ gật, ông ấy chấm các bạn làm hoa hậu. Và khi các bạn lên hoa hậu rồi, bắt đầu các bạn bị hai cái bệnh là sang chảnh. Bây giờ rất nhiều người mắc cái bệnh sang chảnh. Ngày xưa các bạn đi thì các bạn đi thẳng, bây giờ các bạn đi thì các bạn bị cái bệnh là cái bệnh hếch mắt lên trời. Đúng không? Cái bệnh là cứ vênh vênh váo váo, đúng không? Và các bạn cái bệnh là coi người. Ngày xưa các bạn là bình thường, bình thường là đôi mắt các bạn bình thường là nhìn người bằng hai con mắt. Bây giờ khi được đỗ đạt địa vị cao sang, khi mà được chức vị cao trọng, các bạn bỗng bị biến đổi là mắt các bạn bị lé, mắt các bạn bị chột, vì người ta bảo rằng cái thằng này nó nhìn đời bằng nửa con mắt. Có phải nó bị chột không? Phải không? Tự nhiên đang ngon lành cái lên chức giám đốc cái bị chột mắt à? Cái tự nhiên là đang là xinh gái đoàn hoàng, vừa mới lên đăng quang hoa hậu mắt bị lé à? Lé có là chỉ nhìn cái gì mà nó thích nhìn thôi, nó chỉ nhìn đồng tiền thôi, nó chỉ nhìn đại gia thôi. Còn người nghèo nó có nhìn không? Nó không nhìn thì mắt nó bị lé. Tội không? Tội quá đi chứ, tội quá đi chứ. Người thì mắt lé, người thì mắt chột, chỉ vì cái tội là mình được nâng lên. Cho nên mình biến đổi cái bên ngoài mà không biến đổi cái bên trong. Có một người hoa hậu Việt Nam bây giờ được cả thế giới ca tụng, không phải là người Kinh nhưng mà là người dân tộc Ede, phải không? Cô ấy tên là Hene. Và cô ấy lại là một người mà cô ấy nói rằng chưa có một hoa hậu nào cả trên thế giới mà nói được rằng tôi tạ ơn Thiên Chúa, tôi ngợi khen Thiên Chúa vì Chúa đang làm cái điều kỳ diệu trong cuộc đời của tôi. Tôi được người ta chọn làm hoa hậu Việt Nam và làm trong một trong những top hoa hậu thế giới vì Chúa đang dùng tôi để tôi ngợi khen Chúa. Thấy không? Một cuộc đời, một con người nó không phải là... Và cái nét đẹp của cô hoa hậu ấy không chú ý đến bên ngoài bao nhiêu, với cái mái tóc tém và đi về làng gọi là vinh quy bái tổ, không phải như những hoa hậu khác vừa mới xuống máy bay đã có bao nhiêu fan hâm mộ đưa ra chụp hình rồi choàng cho hết cái hoa này đến cái hoa kia rồi răng biểu ngữ, người ta báo chí đăng cứ tưởng là đấy là fan hâm mộ thực sự. Nhưng mà lúc hỏi ra, cái thằng nó trao hoa nó bảo cô ấy trả cho nó 1 triệu, cái thằng mà răng biểu ngữ thì được 2 triệu, cái thằng mà hét hét to to mỗi thằng được 100 ngàn. Thưa anh chị em, có phải là người ta hâm mộ thật đâu, gớm giết cứ tưởng là thật. Người ta không hâm mộ cho nên thuê người hâm mộ, có không? Đấy, người ta không ai vỗ tay, thuê người vỗ tay, có không? Cho nên có nhiều quán ăn đi ngang qua thấy xe dựng đầy, bảo quán này chắc làm ăn ngon lắm. Bảo ngon gì đâu, xe của mấy thằng bạn nó mượn nó dựng cửa, rồi nó gọi mấy bạn đến chơi uống cà phê để cho người ta thấy quán nó đông để người ta vô người ta ăn. Thưa anh chị em, vì không có cái bên trong cho nên người ta phải chú ý đến cái bên ngoài. Vì không có được cái chất lượng cho nên người ta chỉ chú ý đến số lượng mà thôi. Các bạn ngày hôm nay, các bạn không mong biến đổi những cái đó, mình biến đổi những cái bên ngoài để làm cái gì nếu mà bên trong bạn không được biến đổi. Còn nếu các bạn biến đổi từ bên trong thì cái nét đẹp ở bên trong nó sẽ biến đổi cái phong thái, cái cách của các bạn bên ngoài. Cho dù các bạn không là hoa hậu nhưng các bạn là hoa lòng thương xót. Các bạn chọn giữa hoa hậu và hoa lòng thương xót, các bạn chọn hoa nào? Hoa lòng thương xót. Người ta đi đến đâu người ta bảo cái cô Hene đó là cái cô biết xót thương người khác. Cô ấy đi về làng không phải là có vòng hoa, xuống phi trường là không có vòng hoa, chả có gì cả, vẫn đơn sơ giản dị. Và bố mẹ của cô ấy là người dân tộc, cũng sờ rông, cũng đóng khố, cũng đã đón cô ấy. Và cô ấy cũng về nhà xuống cái bếp làm cơm với mẹ. Và cái ngày mà cô ấy đi về làng là đi về bằng xe máy cày, thưa anh chị em, chứ không phải là xe hơi đời mới, vừa mới đỗ đạt, vừa mới lên chức, vừa mới chịu chức, đã vinh quy bái tổ bằng một cái xe 3 tỷ. Được cái gì? Người đời cũng vậy, rồi cha với cụ cũng thế, thì làm được cái lợi gì? Ra làm sao? Người ta còn thấy được cái nét đẹp của đời linh mục mới là tân linh mục đẹp nữa hay không? Hay chỉ là thấy cái hào nhoáng ở bên ngoài, tay thì đeo một cái nhẫn, bắt đầu lên một cái xích xe hơi, rồi quần là áo lượt đủ thứ hết. Đâu là cái chất linh mục mà Đức Giáo Hoàng Francisco bảo rằng phải sống nghèo, sống nghèo giữa người nghèo và cho người nghèo được như vậy? Thưa anh chị em và thưa các bạn, cô hoa ấy, cô đã làm cái công việc để biến đổi như vậy. Và đi cái xe máy cày, ngồi cái vương miện, nó xe nó sóc quá, gặp ổ gà nó rớt tụt lên xuống. Cô lại vui vẻ, cô cầm cô đội lên, rồi chạy một lúc thì xe nó hết xăng, xuống rồi đẩy rồi đi mỗi xăng đổ vô. Thì thấy hình ảnh rất đơn sơ giản dị như vậy. Người ta được đăng quang hoa hậu mà người ta có cần gì cái bên ngoài đâu, người ta chỉ chăm chú đến cái bên trong mà thôi. Và người ta biết những lời tạ ơn Chúa. Còn đây thì mới mà đồ của cô ấy có phải của cô ấy đâu, cô phải đi mượn người này người kia, mượn bạn bè cái túi người bạn kia, rồi cái nhẫn người bạn kia, cái áo khoác vân vân. Cô chả có cái gì của cô ấy cả. Vậy mà cái nét đẹp đó được cả thế giới người ta tôn vinh ấy, thưa anh chị em. Mà những nước khác họ mê mẩn cô ấy là vì cái nét đẹp bên trong của cô ấy, thưa các bạn. Vậy thì các bạn hãy xin Chúa cho các bạn trong ngày lễ mà Chúa biến hình này, Chúa biến đổi cái tâm hồn của con, biến đổi đời con. Chúa nghe đây, ta solo cho mà nghe đây này. Nhạc biến đổi.
Biến đổi đời con Chúa ơi. Khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi. Cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không ngời, niềm tin chan chứa đầy vơi.
Thế chị em hát với cả tâm hồn như vậy, chả cần là ca sĩ, chẳng cần là ca viên, vẫn có thể hát được với hát với cả tâm hồn hết sức như vậy. Và các bạn đến đây với giáo điểm tin mừng tham dự thánh lễ hàng ngày, đặc biệt là mỗi chiều thứ bảy, các bạn xin Chúa biến đổi đời của mỗi người. Khi bạn nghe lời Chúa mời gọi, khi các bạn dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, khi các bạn thực hành lòng thương xót Chúa là các bạn đang được biến đổi. Khi các bạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa là các bạn đang được biến đổi. Khi các bạn đón nhận lòng thương xót Chúa vào trong tâm hồn các bạn là các bạn đang được biến đổi. Và đó là cách thức mà Chúa đang biến hình ngày hôm nay, đặc biệt là nơi các bạn trẻ. Bạn lên đây. Thế này đẹp không? Rồi con đi thẩm mỹ viện nào mà mới về?
Dạ không ạ.
Có không?
Không ạ.
Đồ thật hay đồ giả?
Giả một nửa.
Hả?
Còn giả một nửa.
Giả một nửa. Rồi con được ơn gì của chú, con chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ con chào cha và chào công đoàn ạ. Con là má gái Nguyễn Thị Quỳnh Như, con ở đảo Phần Vĩnh ạ.
Con nói chậm chậm chú con ơi. Con là Maria Nguyễn Thị
Quỳnh Như ạ.
Nguyễn Thị đừng có ạ, Nguyễn Thị Quỳnh Như đừng có Quỳnh Như ạ. Nguyễn Thị Quỳnh Như, con ở Vinh, con bao nhiêu tuổi và làm gì?
Con 22 tuổi và con đang ở nhà.
22 tuổi đang ở nhà, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người nghe.
Con gia đình con được hai ơn chính năm 2017, bố mẹ em tái con đi làm thì bị không may mắn là bị tai nạn ạ. Bố con bị chấn thương sọ não và xương đấm đá quá quân luôn ạ, xương chấn ạ.
Cái xương đấm quá quân?
Cái xương chấn của mình á, nó bị đấm quá quân và xuyến quá quân và mất xương.
Cái xương nó đâm qua quần và nó mất xương.
Mất xuyến quá quần luôn ạ. Xong là
bộ quần toàn không?
Quần thì bệnh viện hỏng nên nó bảo là vứt.
Rồi. 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 Xương đâm qua quần rồi sao nữa?
Đây là bố con phải nằm ở bệnh viện Việt Đức là phòng hồi sức cấp cứu một tháng, bất tỉnh mà không biết gì hết. Nhờ mười con bay con lân chuối làm thương xót với là làm tuần chủ nhật nên là nhân tín cho cha, chị họ có nhân tín cho cha và cha nhầm lời cầu nguyện của gia đình con và bố con thì hiện tại được chữa lành và bố con đi lại bình thường và trong chân bố con thì hiện tại là đang có 10 cái đính và không có xương. Mà chắc có đính với sát không, nhưng bố con hiện tại là đi lại bình thường và đầu óc bị gẹp nào, những mổ nào, nhưng mà bố con dư hiện tại là trí nhớ minh mẫn với là lao động với khỏe mạnh bình thường rồi chả.
Giờ mà anh chị em thấy một cái tai nạn giao thông. Vâng, bố đó.
Dạ, bố con ngồi dưới kia, pháo lông nhiều hiệu kỳ đó. Bố ấy lên, bố ấy. Bố con đi lại bình thường không?
Vâng, thưa anh chị em, một ông ấy bị tai nạn giao thông mà cái xương nó đâm qua quần. Rồi bây giờ là chân của ông bây giờ là không có xương mà chỉ có sắt với lại đinh vít thôi. Mà ông đi lại bình thường như anh chị em đang thấy đây. Và thứ hai nữa là đầu ông ấy bị chấn thương sọ não mà không có bị mát, không có bị tai biến và cũng không có bị tê liệt mà vẫn minh mẫn bình thường như là chúng ta đang hiện. Ông đang hiện trước mặt anh chị em đây. Tên của con là gì?
Thế cha, tên con là Phaolô Nguyễn Hữu Kỳ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 48 tuổi.
48 tuổi, bị tai nạn là bị tai nạn gì?
Con tai nạn, hai bố con đi làm là con đi tốc độ khoảng hơn 20 thôi nhưng mà anh ngạo đã nên đi ngáng thì nên đấm con gãy cả chấn đuôi về lấy bể chấn thương sau nào với con trái con cùng bụng bị bể ngáy chân mà trên chỗ đâu này.
Vâng, hai bố con đi làm về thì bị một anh thanh niên vì anh chơi hàng bị ngáo đá, anh không có điều khiển được chính mình cho nên tông vào hai bố con và bố thì bị gãy chân và chấn thương sọ não, còn đứa con trai cũng bị nặng và bây giờ đã được chữa lành. Hôm nay là người con gái lên, ông có biết ai đây không?
Dạ, nếu con gái con ạ.
Thứ mấy?
Con thứ nhất ạ.
Ông được mấy người con?
Dạ, con được hai.
Rồi, đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai nói tiếp con.
Dạ, ơn thứ hai là vừa mới tịt đấy thì bố con bị nấc cụt. Nhưng nấc cụt á, nấc. Nhưng mà đi bệnh viện uống thuốc dạ dày, vì họ bảo là bị dạ dày nhưng mà cho thuốc lại không được. Xong là bố con tối cùng đi ngủ cùng bị nấc cụt mà ăn vô là nấc, xong là nôn ra hết, uống nước cũng nôn ra. Mà xong bố con đọc kính long thương xót 3 giờ chiều và gửi tin nhắn vào cho cha thì cha nhầm lời và bố con hiện tại là được rồi ạ.
Hết nấc chưa?
Dạ hết rồi dạ.
Sao mà hai bố con biết đi giáo điểm thì mừng mà con đưa với bố con đến đây để tạ ơn Chúa?
Đã lần đầu tiên con được vào giáo điểm đông người như thế này, con thấy con may mắn mới lấy được đấy. Vậy là con may mắn là được mưu con cho bố con gặp biển cố thi mưu con cho quyển sách Long Thương Xót Chúa, cái quyển xanh xanh á. Đây là bởi lâm họ con được khóc đơn chỗ phong cấp cứu sống, họ thương họ cho con mượn cái đai. Xong con nghe cho em trai con nghe nữa. Xong rồi là cầu nguyện để tín thác vào Chúa, bố con may mắn được Chúa thương cứu giúp nên mới hoàn toàn khỏi bệnh.
Bệnh viện nào con?
Dạ, bệnh viện 115 Nghệ An ạ.
Vâng, lúc mà hai bố con đưa vào bệnh viện 115 ở Nghệ An thì cô ấy nói là may mắn được người ta cho một cuốn sách Lòng Thương Xót Chúa, rồi sau đó cho một cái đài nghe cầu, một cái đài nghe và cầu nguyện với Lòng Thương Xót Chúa, mà nhờ đó mà Chúa đã chữa lành cho bố con được khỏe mạnh, hôm nay quay về đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con có đi tu không?
Dạ có, lấy chồng rồi chứ.
Sao em nỡ vội lấy chồng? Đây, tôi gửi tặng cho cái cuốn sách này nha. Đây là cuốn sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa, cuốn chính thức và đầy đủ cho mọi người có thể sử dụng, biết cách lần chuỗi lòng thương xót, làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót, rồi những bài hát về cha mẹ, về mẹ, về Chúa, lòng thương xót và nhật ký lòng thương xót, và tất cả những cái gì cần thiết nhất của giờ kinh nguyện lòng thương xót Chúa, chúng tôi đã tóm gọn ở trong cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha. Tôi tặng cho con một tấm ảnh Thánh Faustina. Thánh Faustina này đẹp giống con, nhưng mà con nói là con 50-50, còn Thánh là đẹp 100%, hàng thật. Còn đây đi. Hàng giả hay hàng thật?
Dạ thật ạ.
Rụi mắt lại coi cho lại coi đúng không. Rồi con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Mắt Thà Hoàng Mỹ Sinh ạ.
Hoàng Mỹ Sinh, đúng là sinh. Rồi con Mỹ Sinh bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con 52-1 tuổi, con ở Quảng Bình và con làm nghề tóc ạ. Con vào đây con làm chứng cho Chúa là con được hài ơn, là ơn được quay lại với Chúa và ơn Chúa cứu sống con ạ.
Rồi, ơn quay lại với Chúa và ơn Chúa cứu sống con. Chúng ta cho một tràng hoa tay chào một người bạn trẻ từ mãi Quảng Bình lặn lội với đây để làm chứng là được ơn quay trở lại. Để con kể câu chuyện quay trở lại cũng như thế nào.
Dạ, lúc trước con cũng có đi lễ, con là người đầu gốc, cũng có đi lễ nhưng mà không tin tưởng, đi cho có vậy. Ba mẹ con đang hay chọc con là Satan hay quay xấu thầy.
Thế mẹ con bảo con là gì?
Satan ạ.
Con là Satan.
Sau này đến ngày mùng 4 Tết, con không đi lễ và con đi chơi cùng với bạn bè. Khi đi về thì con tự nhiên ngất xỉu và hốc máu ạ. Nói chung là con không thở và chị gái của con thì lên gọi anh rể xuống lo cho con chứ con không thở nữa rồi. Xong mẹ con lại nuốt phép được xin từ lòng thương xót Chúa cho vào miệng con một ít thì con tỉnh dậy. Và khi con tỉnh dậy con thấy cả nhà oa lên khóc thì con cười.
Cả nhà oa lên khóc thì con cười. Rồi sau đó rồi tiếp tục.
Từ sau chuyện đó thì con giờ con tính tưởng Chúa. Giờ con không bỏ Chúa đâu mà con sợ Chúa bỏ con
á. Cô này có làm toàn chuyện ngược đời thôi. Con tỉnh dậy mọi người khóc thì con cười. Bây giờ con quay về với Chúa. Trước thì con bỏ Chúa, bây giờ con không bỏ Chúa mà con sợ Chúa bỏ con. Có bao giờ Chúa bỏ con không? Có bao giờ Chúa bỏ chúng ta không? Cho dù cha mẹ có bỏ con rồi, vẫn còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Đừng bao giờ có một nghi ngờ là Chúa bỏ. Giống như bài hát nào đó của một nhạc sĩ, trong cái lúc mà chắc là tuyệt vọng quá thì mới hát: Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, còn em cũng phụ tôi. Chúa bỏ loài người, Phật bỏ loài người, em cũng phụ tôi. Có lẽ là vì em đã phụ tôi, cho nên tôi mới bảo rằng là Chúa cũng bỏ tôi và Phật cũng bỏ tôi. Đúng không? Đúng không? Còn con, rồi bây giờ ơn thứ hai là ơn hết ơn chưa?
Hết rồi. Hết rồi chưa? Hết rồi cha.
Mốt con có đi tu không?
Không.
Hả?
Dạ không ạ.
Mốt con làm cái gì?
Sau này lấy chồng.
Rồi, cho gửi tặng, con thích cái gì tặng con cái đó. Thích gì?
Ảnh, à, ảnh lớn này.
Ảnh Chúa. Ảnh Chúa hay ảnh mẹ?
Ảnh ai đây?
Ảnh ai đây? để cho hỏi được mọi người trả lời cho con nhá. Ảnh ai đây? Ảnh ai đây? Nghe rõ chưa? Lần thứ ba, ảnh ai đây? Vâng, thưa anh chị em, một Thiên Chúa rất là vui khi thấy một đứa con gái mà mẹ nó bảo nó là Satan. Và Chúa đã làm cho nó một cơn đau là hộc máu mồm ra, tưởng là chết, mà Chúa đã cứu sống nó. Nhờ lòng thương xót Chúa, nhờ kinh lòng thương xót Chúa, nhờ cái đài lòng thương xót Chúa, hôm nay nó quyết tâm nó quay trở về. Nó sợ là bây giờ con không bỏ Chúa nữa, con chỉ sợ Chúa bỏ con. Nhưng mà con nhìn Chúa con bảo, này là ai đây? Đây là lòng thương xót Chúa. Cho nên Chúa rất là thương con. Và Chúa thấy con là một đứa con gái hết sức là dễ thương, hết sức là chân thành. Có sao nói vậy người ơi? Để con hiểu thêm về lòng thương xót Chúa, cho tặng cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Để con biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa, con có chuỗi đời. Cho tặng cho con cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, để con có lên trang web Facebook và YouTube, con chịu khó về mở lên mà nghe, để con khỏi hỏi ông nào đây. Rồi, con đã nghe giảng lòng Chúa thương xót chưa? Hả? Nghe chưa?
Dạ rồi.
Nghe rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi còn con.
Con chào Chúa, chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Bùi Thị Thơm ạ. Con thuộc giáo xứ Lập Chí Giáo Phận Bắc Ninh ạ. Hôm nay con đến để làm chứng cho Chúa. Thưa cha, năm tháng 1 năm 2018 ấy, con bị đau tay, con đi xuống bệnh viện ung biếu. Con khám thì bác sĩ kết luận cho con là con bị u xương ấy, phải cắt một bên cánh tay đi ạ. Thế con không nằm vào phẫu thuật, con xin về nhà gia đình con cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho con. Thế xong bảo con là vào trong giáo điển tin mừng này để nhờ cha đặt tay vào cộng đoàn cầu nguyện cho. Xong con vào đây một tuần nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Cha đặt tay cho con được 7 lần con vào một tuần ạ. Thế xong con về con đi khám lại thì bác sĩ lại hội chuẩn cho con, bảo con hết bệnh ung thư xương này, con đã khỏi rồi ạ.
Tay có phải cắt không?
Không, con nhờ có Chúa và cha cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Hôm nay con không phải cắt mất một cánh tay này đi ạ. Hôm nay con đã khỏi hẳn rồi ạ.
Dưới tay coi.
Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ.
Anh xem có tin được cái chuyện đó không? Có tin là bác sĩ đã bảo là phải cắt tay mà bây giờ cái tay vẫn còn bình thường và không còn bị ung thư xương. Anh chị em có tin được chuyện đó? Chắc khó mà tin lắm. Ngày hôm nay Chúa đang tỏ mình ra qua những câu chuyện khó tin mà có thật. Những câu chuyện mà người ta không thể tin được nhưng mà nó là chuyện có thật. Phêrô, Giacôbê và Gioan khi mà tỉnh dậy thấy Chúa biến đổi lạ quá, các ông cũng không tin vào mắt mình, nhưng mà là có thật. Ngày hôm nay quyền năng lòng thương xót Chúa đang tỏ ra những chuyện khó tin nhưng mà tỏ lên, khó tin nhưng mà tỏ lên, giơ cao cái quạt lên các bạn, những chuyện khó tin nhưng mà ngày hôm nay Chúa vẫn tỏ mình ra qua những chứng nhân lòng thương xót Chúa được Chúa chữa lành. Những chuyện khó tin nhưng mà ngày hôm nay tại giáo điểm tin mừng này, con người ta đến để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Họ đến, họ cầu nguyện sốt sáng, cả ngày lẫn đêm, họ đến với trọn niềm tín thác và họ nhận được biết bao nhiêu là ơn lành của Chúa. Những chuyện khó tin nhưng mà ta gửi tặng cho con đấng đã chữa lành con đôi tay để con không bị cắt đi nha. Rồi con.
Dạ thưa cha, con là Maria Cao Thị Minh Hiếu, con 55 tuổi, con ở giáo xứ Fatima Bình Triệu.
Cao Thị Minh Hiếu, 55 tuổi, ở Fatima Bình Triệu. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Hiếu chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con được hai ơn. Ơn lớn nhất của con là con trai của con có vợ 3 năm mà chưa có con. Cái đi hai vợ chồng nó đi khám thì con trai của con bác sĩ nói là phải đi mổ. Khi đi mổ về thì một năm sau cũng không có con. Cái có đứa em chồng của con nói chị cứ lên Cha Long đi, cha sẽ cầu nguyện cho. Khi cái con có tới cha, cái con cứ đặt tay xong cái con bỏ con về, con cũng chả có gì hết. Cái về sau con mới âm thầm con đi lòng thương xót. Cái về sau một hôm cái con đi ría, cái con trai con mới nói là má ơi vợ con đã mang thai. Trời ơi con mừng quá. Cái con đi xe ôm, con từ đó tới giờ con cứ lên đây hoài là ơn thứ nhất.
Amen. Giơ cao cái quạt lên. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Amen. Đây là chuyện khó tin mà. Khó tin mà. Có thật nhưng khó tin chứ còn gì nữa mà không biết nói. Cứ nói ngược lại là không biết nói à? Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai.
Dạ à, thưa cha, chưa cái mới đây cái con dâu con nó mới đi siêu âm thì bác sĩ bảo là 10 ngày sau siêu âm nữa. Cái con nó ủa sao mới siêu âm mà sao lại còn siêu âm lại nữa. Thế thì con mới tối 23 giờ tối cái con mới nhắn tin cho cha. Cái con nói trời ơi bây giờ nhắn cho cha biết cha có làm phiền cha không. Thì 5 phút sau cha mới nhắn tin lại cho con, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Trời ơi cha, đêm đó con ngủ không có được luôn, con mừng quá. Rồi ơn thứ hai thì con bị xương khớp, con đứng lên ngồi xuống rất là khó. Một lần con đứng lên ngồi xuống con cứ kêu lại Chúa, xin Chúa thương con. Cái con đi mới, con đi nhà thương chăm cứu, uống thuốc tây, thuốc bắc. Vậy con cũng không hết. Cái là con mới đi tới giáo điểm tin mừng mà cha đặt tay cho con mấy lần về con hết luôn cha.
Chuyện khó tin mà. Chuyện có thật nhưng
rồi xong ông xã con nói thôi đi mua thuốc bổ xương uống đi. Con nói không, thứ bảy rảnh thì em sẽ đi lòng thương xót chứ em không uống thuốc nữa tại vì em uống thuốc tây nhiều quá em rất là sợ. Thì con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con.
Đây sẽ gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi ba cái chia sẻ cho người nghèo. Rồi xin mời anh bạn.
Con chào Chúa, con chào cha và con chào cộng đoàn. Con là Khánh, con Hà Tĩnh. Con được, con là Hà Mạnh Khánh, con ở Hà Tĩnh. Thưa cha và cộng đoàn là con được rất là nhiều ơn. Mà cái ơn lớn nhất thì chắc là không ai tin được là con là đáng lẽ là như là sánh cỏ thôi, là như là chết đi thôi. Nhưng mà được Chúa cứu chữa cho con. Con là bị tai nạn như thế này thì không có ai mà nói được là con có thể là sống được. Thì bác sĩ nói là trường hợp này chỉ còn chết chứ không sống được. Ơn thứ hai nữa là
thưa anh chị em, anh ấy đang vạch cho chúng ta cái đầu là đầy cú sung chút. Đây là cái đầu chấn thương sọ não, cái sẹo nó còn như thế này. Và bác sĩ bảo rằng là với cái chấn thương sọ não ngay giữa đỉnh đầu như thế này thì chỉ có chắc chắn là chết, mà nếu có sống thì cũng chỉ sống đời sống thực vật. Nhưng Chúa đã cứu chữa anh ấy để hôm nay anh ấy đang đứng trước mặt chúng ta tỉnh táo, đứng lên mạnh dạn làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Chuyện khó tin mà.
Dạ, ơn thứ hai đó là ơn với con gái đâu của con là cháu nó năm 2 tuổi thì là nó như kiểu là bị tự kỷ, nó không tiếp xúc với một ai cả. Mà mấy quả là được kiểu kiểu giúp, bây giờ là cháu nó ngoan mà nó chơi tất cả với ai nó cũng chơi cả. Mà không biết là gì cả, là ai nó cũng đến nó ôm chầm những người nhà, con sướng lắm.
Rồi sao mà con biết được giáo điểm thì mừng, và con đến đây để làm chứng Chúa đã chữa con khỏi bệnh căn bệnh mà thập tử nhất sinh, và đứa con gái con cũng bị căn bệnh mà rất nhiều ngày hôm nay bị, đó là bệnh chứng bệnh gọi là tự kỷ, mà tôi không hiểu sao nữa. Càng những người bên nước ngoài thì càng bị nhiều, gọi đưa về đây nhiều lắm. Và anh xem ở đây cũng vậy, khi bé lại khóc là con giấy rồi kia là con nó bị tự kỷ. Thì sao anh biết đây mà anh đến để mà tạ ơn và làm chứng?
Giờ con biết qua YouTube ạ. Con lúc đầu thì con cũng không để ý là có cha Long đâu, nhưng mà tự nhiên mở ra YouTube thì thấy là cha giảng Long Thương Xót, thì con mở ra xem mà con thấy rất là nhiều cái mà con không thể là ấy được. Ví dụ như mấy hôm nay con vào đấy là con nghĩ là chết rồi, người đúng thế này thì làm sao mà mình vào được ở trong nhà thờ chứ, rồi là lâm chừng chứ. Không phải, chúng ta thấy con sướng quá chứ, con không biết nói gì cả.
Cái câu kết của anh ấy là: con đến đây con sướng quá, con không biết nói gì. Đấy là cảm nhận, cảm giác của Phêrô, Giacôbê và Gioan trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi mà mở choàng mắt lên thì thấy vinh quang của Chúa tỏ hiện, cho nên họ sung sướng, họ ngây ngất, họ cũng không biết nói gì. Đấy, rõ ràng đây là một người thứ tư ngoài Phêrô, Giacôbê và Gioan cũng sướng quá không biết nói gì. Phêrô, Giacôbê và Gioan là môn đệ của Chúa Giêsu, còn anh là gì của Chúa Giêsu?
Dạ con bên lương ạ.
Thưa anh chị em, ba môn đệ, ba tông đồ là ngây ngất vì thấy vinh quang của Chúa mà sướng quá không biết nói gì. Còn đây một người bên lương, bởi ngoại đạo, thấy Chúa tỏ mình ra cái vinh quang của Chúa qua việc chữa lành cho chính mình và đứa con gái của mình, cho nên cũng ngây ngất, sướng quá không biết nói gì. Sướng quá
không biết.
Dạ cao lên, hôm nay chúng tôi đến đây nghe anh chàng này lên làm chứng cũng sướng quá
không biết.
Hôm nay chúng tôi đến đây nghe những chứng nhân làm chứng những điều khó tin mà lại có thật, chúng tôi cảm thấy sướng quá
không biết.
Đây, cha gửi tặng cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha.
Dạ,
nha, để con biết cách lần Chúa, biết về Chúa hơn nha.
Dạ, con thưa cha là con cuốn này con có rồi, mà con ước muốn của con là con mua được một cái đai để con về đi tặng người khác, có chứ con không có cái ước muốn gì hơn ạ.
Có một ước muốn mà là duy nhất thôi là có được cái đài. Vậy tôi làm cho anh thực hiện được ước muốn của anh. Thích thì chiều, yêu thì chuộng. Thích chiều, yêu chuộng. Đây cũng thấy có má lúm đồng tiền đây rồi. Đó, con tên gì?
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con tên là Phạm Thị Hồng Hoa ạ.
Phạm Thị Hồng Hoa.
Vâng. Con ở thôn Hải, xã Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội ạ. Hôm nay con cho con lên làm chứng cho Chúa ạ. Lúc con đi sinh em bé thì người ta siêu âm con là 3 cân 8, người ta bảo to quá, người ta bảo là phải mổ. Nhưng mà con nhắn tin cho cha và cha đã cầu nguyện cho con, đã bảo cho con được sinh mẹ chồng con vuông và đẻ được 3 cân 8 ạ. Con đẻ thường ạ. Dạ, xong rồi con của con 14 ngày con của con phải đi viện, bị viêm phổi nhiễm khuẩn HIV ạ. Và xong rồi ở ngoài bệnh viện đấy thì lại không có chỗ để cho con được con ở đấy vì phải cách ly. Bây giờ nếu mà muốn ở thì con lại phải ở phòng tứ nguyện. Mà gia đình con thì lại không có điều kiện thì con lại xin về bệnh viện tuyến huyện. Xin về bệnh viện tuyến huyện thì con của con phải ở viện 10 ngày tiêm thuốc kháng sinh. Nhưng mà các em bé khác thì phải đổi thuốc ạ. Con của con thì trong khi ở viện thì con cho con của con uống nước phép của cha. Và con của con không phải đổi thuốc. Đến hôm ra viện là con của con không phải vào viện lại nữa. Còn các em bé khác thì ra viện rồi nhưng vẫn bị lại và vẫn phải nhập viện lại ạ. Thưa cha, thứ hai là ba của con bị lao xương ạ. Và phải mổ. Thì đến hôm mổ thì đúng hôm con của con đi bệnh viện thì bố con có nhắn tin cho cha. Và cha trả lời, cha bảo là con cứ yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con. Thế đến lúc bà con mổ thì bà con mổ xong, bà con mổ hai lần, bà con khỏe, bà con đi rất là bình thường ạ. Và bà con 60 tuổi ạ.
Sao con biết giao điểm tin mừng, con bế đứa bé nay được mấy tháng tuổi rồi?
Dạ, con là con được 5 tháng rưỡi ạ.
À, 5 tháng rưỡi và con bế nó từ Hà Nội vào đây để làm chứng cho Chúa. Làm sao con biết và con mạnh dạn lên tới đây được?
Dạ, trước khi con đi thì có mẹ đẻ con đi đến đây trước rồi ạ. Và cách đây mấy hôm thì bố mẹ chồng con cũng vào đây 10 hôm và về rồi ạ. Và bố mẹ con bảo mua cái đài mà con không mua được. Bây giờ con chỉ xin cha cho con cái đài thôi ạ.
Việc thuộc là hàng quý hiếm thưa anh chị em. Đây những ước mơ dù rất là nhỏ bé, chỉ có cái đài giá vật chất chả là gì, nhưng mà cái đài này nó lại là cái công cụ Chúa dùng để biến đổi người ta. Nhiều người khô khan quỷ lạnh đã được biến đổi, nhiều người xì ke ma túy đã được biến đổi, nhiều người chưa nhận biết Chúa đã được biến đổi, nhiều người tội lỗi đã được biến đổi. Và Chúa dùng cái công cụ là cái đài này để biến đổi. Cho nên Satan nó bảo phải hạn chế cái công cụ này lại. Chúng ta thấy bàn tay của Satan. Vì cái gì mà càng có giá trị bao nhiêu thì càng khan hiếm bấy nhiêu. Và giá trị không phải là giá trị vật chất mà là giá trị thiêng liêng. Mà người thế gian nhìn con mắt trần gian thì không thể biết được cái giá trị của cái cục sắt này đâu. Chỉ những người nhìn bằng con mắt đức tin như là cô bé từ Hà Nội bế đứa bé mới được 5 tháng tuổi vào đây để mà mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa. Chỉ mơ ước một điều là xin cho con có được cái đài. Đây, con xin thì con sẽ được. Anh bạn, được ơn gì của Chúa?
Ta ơn Chúa, con chào cha, con chào Quảng Đoàn ạ. Con là Nguyễn Minh Toàn ạ, tới tỉnh Quảng Trị ạ.
Nguyễn Minh Toàn ở đâu?
Con ở tỉnh Quảng Trị ạ.
Nguyễn Tình Minh Toàn Quảng Trị. Còn Nguyễn Minh gì?
Dạ, con chào cha, con chào Quảng Đoàn. Con tên là Trần Duy Hùng, con ở ngoài Bắc, con ở Phú Thọ.
Hả?
Con ở Phú Thọ con.
Vâng, Nguyễn Minh Toàn ở Quảng Trị, còn Trần Duy Hùng
con ở Phú Thọ.
Ở Phú Thọ ngoài miền Bắc, miền Trung và miền Bắc gặp nhau ở đây. Ai anh miền Trung, anh miền Bắc, anh được ơn gì nó to cho mọi người anh miền Bắc.
Dạ, con thưa cha là con được ơn trở lại. Con mới vào đây là từ hôm mùng 2 tháng 3 vừa rồi. Thì là hôm Chủ nhật thì con vào đây thì vào tầm chiều thì con nên là con được cha đặt tay. Thì con hôm mà con đi mùng 2 là con mua thuốc viện, con vẫn đang trên đường con đi, là con vẫn đi mua thuốc viện con chơi. Thế thì vào đến trong này là hôm Chủ nhật thì con được cha đặt tay thì con cả người khỏe và con không thấy nó vật nữa. Thế là đến ngày thứ hai là chẳng không có lễ cũng không có đặt tay. Thế con ở nhà thì con đi cùng với các chị, thì các chị con đi nhà thờ. Con ở nhà thì một mình nó buồn nên là con mới ra đường. Thế là con lại nhảy lên xe buýt mà con cũng không biết là đi đâu cả. Thế lúc xe dừng đến thì nó lên trên Sài Gòn rồi. Thì con nhớ ở trên đấy nó là cái công viên, thì con ra công viên ngoài cổng con uống cà phê. Thì con mới hỏi thì cái ông xe ôm bảo là ở đây anh có biết chỗ nào bán ma túy không? Thì lúc đầu là cái anh này là anh chối, anh không biết. Thế xong một lúc là anh lai con đi thì
bán cái gì?
Bán ma túy ấy. Và hay là một lúc anh lai con đi đường thì anh ấy mới nói chuyện. Lúc đầu là anh hốt, Lúc anh đi anh mới nói chuyện là anh có thằng em trai nó cũng nghiện ma túy. Thế còn anh bảo thế bây giờ ông cứ đưa tôi đây vào chỗ gặp thằng em trai của ông ấy thì tôi chỉ chơi một cái thôi, tôi chơi một lần nữa thôi. Thế là anh đưa con về thành phố, thế con muốn 500.000 thì ra thì con bảo con lấy một tí thôi chơi thì cái người đi mua con thì bảo là thôi anh cầm tất đấy, em chỉ lấy ít thôi mà cho em 20.000. Thế là cái anh xe ôm là anh mới đưa con đi một cái nhà nghỉ, con ở trong này thì bảo là thế bây giờ đi chỗ nào chơi, thế thì anh mới đưa con đi vào một cái nhà nghỉ. Anh ấy bảo là thế để tôi đưa anh vào nhà nghỉ anh chơi cho nó đàng hoàng. Thế thì con mới vào nhà nghỉ con chơi, còn ở đấy một buổi trưa. Thế là con chơi một buổi trưa trong nhà nghỉ. Thế là anh ấy lại đưa con trở về đây. Thế con về bên này thì con bảo chết ở ngoài nhà thì bảo vào trong này để đi xin ơn, mà tại sao vào đây lại đi mua thuốc phiện. Thế bắt đầu đến hôm sau thì con lại lên coi con đi cầu nguyện, thế mà con mới xin Chúa tha tội cho con. Thế là hôm sau là được cha đặt tay, thế nhưng mà con bị vật mất 2 ngày. Sau 2 ngày đấy thì con lên nhà thờ con ngồi từ sáng đến trưa đến chiều, có hôm con ngồi đến tối thì trong người cảm thấy rất là khỏe, cha đặt tay con rất là khỏe. Thì được 2 ngày là bắt đầu là con không bị vật nữa, mà đến bây giờ là con vào đây là được hơn 10 ngày rồi. Bây giờ là con không vật không nhớ nữa, mà con chơi ma túy là từ năm 87 cơ. Đấy.
Bao nhiêu năm?
Con chơi đến bây giờ, tính đến bây giờ là hơn 30 năm rồi.
Nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, năm nay con 51 tuổi.
Vâng, từ năm 21 tuổi anh đã bắt đầu chơi ma túy. Bây giờ là 51 tuổi suốt 30 năm. Ngày Chủ nhật anh ấy vào đây, anh ấy được đặt tay và anh ấy không thèm nó nữa. Trong lúc mà từ ngoài Bắc vào trong này thì anh còn mua để đem theo, để sợ nó lên cơn, có cái mà chơi. Ngày thứ hai không có thánh lễ, anh ấy đến đây, anh ấy mới ma đưa lối quỷ dẫn đường. Anh ấy lên xe buýt mà nó đưa một phát tới công viên ở Sài Gòn. Và một người xe ôm có người em trai cũng chơi ma túy đã đưa anh ấy về nhà nghỉ. Và anh ấy đã chơi thử một lần, bảo là thôi lần cuối mà thôi, đoạn cuối của một cuộc tình ma túy với người thanh niên 30 năm gắn bó. Cái cuộc tình ấy chấm dứt ở nhà nghỉ và anh ấy đi quay trở về nhà giáo điểm Tin Mừng, về nhà trọ. Đến ngày thứ ba anh ấy lên, anh ấy được đặt tay. Và sau đó đến ngày thứ tư anh ấy đến đây cứ từ sáng đến chiều, từ sáng đến chiều. Và bây giờ qua 10 ngày rồi, anh ấy thoát được cái cơn vật vã của ma túy, không còn thèm, không còn nghĩ, không còn nhớ, không còn muốn nó nữa. Anh ấy đã được giải thoát khỏi ma túy sau 30 năm chìm ngập ở trong ma túy, đoạn kết của cuộc tình. Anh có gì nhắn nhủ với những người bạn đang chìm ngập ở trong ma túy xì ke?
Dạ có, con cũng muốn khuyên tất cả những bạn anh em mà đang chơi ma túy thì tốt nhất là cũng từ bỏ ma túy, đừng có chơi vào, không là biết là chết mà vẫn chơi, vẫn lao đầu vào thì tốt nhất là cũng nên dừng, không chơi nữa.
Còn anh bạn bao nhiêu năm?
Dạ con thưa cha là con dùng 7 năm ạ.
Thật đó hả?
Dạ thật ạ.
Nên anh bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ năm nay con 39 tuổi ạ.
39 tuổi, bắt đầu từ 7 năm là 32 tuổi anh bắt đầu chơi. Rồi nhờ đâu mà sau 7 năm anh thoát khỏi cái ma túy, anh chơi những thứ gì?
Dạ thưa cha, con chơi hồng phiến ạ.
Hồng phiến là cái thứ gì anh?
Dạ thưa cha, những cái đấy con không biết, con không chơi.
Hồng phiến là cái gì?
Dạ hồng phiến là cái viên màu hồng, trên cái viên thuốc đó là có chữ Vê Đúc Y ạ, chỉ có giúp cho con người ta thức ngủ.
Rồi anh chơi cái đó rồi cái cảm giác nó như thế nào?
Dạ con chơi cái đó là vì do con thời gian con đi làm xa, lại xe đường dài, xe to, đi trên Lào qua tới Trung Quốc một mình, nên con dùng lên đâu là con dùng nó để hỗ trợ cho bản thân con có sức chạy cả đêm cả ngày trời đường ạ. Sau càng về dân sau con có dính vô cơ bạc bóng bơ nợ nần thì con phải cố gắng sức thêm để mà mà làm mà trả nợ cho người ta thì con lại càng dẫn sâu vào, lợi dụng vào nó. Thì đến năm vừa rồi đây là con được gia đình là hỗ trợ về vấn đề tài chính để mà trả nợ cho ngân hàng, cho những người mình vay mượn là hết nợ nần rồi thì con thấy thoải mái. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là con được cái hôm nay con vào đây là con cảm tạ Chúa, con cảm tạ và cộng đoàn là con được hai ơn lớn nhất ạ. Ơn là con từ bỏ được ma túy là vì con được chị của vợ đi ở vào ở giáo điểm Tin Mừng này về cho con một cái đài, con nghe rồi con đi xe con lấy thẻ con đi trên xe con nghe hết giờ con lại con ngủ, con nằm con nghe con ngủ ngon. Là con không dùng nữa là được đến tính giờ phút này là gần được 2 tháng rồi nha. Mà nhưng mà vì hôm nay là có vợ con và vợ con vào đấy là từ hôm thứ tư lễ trò của mùng 6 tháng 3 đấy. Mà ngay mùng 8 tháng 3 là hôm là con bươn lên để con làm chứng, nhưng con lên được con bị mắc sâu xa là con rất muốn, vì ước muốn của con là con muốn để cho vợ con cảm thấy con là có bản lĩnh để mà sống nuôi vợ nuôi con.
Thưa anh chị em, một cái tệ nạn mà các tài xế đường dài báo chí vẫn đăng là gây ra những tai nạn thảm khốc, bởi vì họ buồn ngủ, họ cố gắng họ chạy và để và muốn thức mà chạy thì họ phải dùng những chất kích thích, trong đó có hồng phiến như anh bạn này vừa mới kể. Mới đầu thì nó giúp mình thức để mà chạy, nhưng mà càng ngày nó càng làm cho mình nghiện vào nó, và càng nghiện vào nó thì mình càng mất làm chủ, và rất nhiều tài xế gây ra tai nạn thảm khốc. Lúc mà người ta phát hiện ra đo thì biết là người đó đang vừa dùng ma túy. Rất nhiều tài xế bây giờ đã làm cái công việc tự mình giết mình và còn giết biết bao nhiêu người khác, bao nhiêu người dân bị chết oan vì tai nạn giao thông bởi những người tài xế vô lương tâm đã dùng ma túy để mà thức rồi cuối cùng gây ra tai nạn. Chúng ta thấy đây là một tấm gương cho những người khác. Anh bạn ngồi ra lui đó, anh bạn ngồi vậy chết người ta. Tấm gương cho những người khác để biết suy nghĩ lại, đừng bao giờ vì một cái đam mê của mình mà làm cho bao nhiêu người bị chết oan. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa có người anh bạn đứng đến trước mặt chúng ta để làm chứng cho Chúa. Cha tặng cho hai con mỗi người một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Để đấng mà chúng con 7 năm con chạy theo ma túy bỏ Chúa, đấng mà con suốt 30 năm con bỏ ma túy, con chạy theo Chúa mà con bỏ ma túy. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha.
Có rồi cha.
Có chưa?
Có rồi.
Đây, còn cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là đề can gắn vào cái xe, lái xe, đề can gắn vào xe nha, để nhắc nhớ là có mẹ ba nơi và có Chúa lòng thương xót nhắc nhớ mình tỉnh thức và cầu nguyện. Bây giờ anh ấy để cái máy bài giảng lòng thương xót trên xe anh ấy nghe, để anh ấy tỉnh và anh lái xe thay vì dùng ma túy, dùng hồng phiến. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa tặng cho hai anh, vì có hôm nay là ngày thứ bảy, ngày của mẹ. Xin mẹ gìn giữ hai người anh em của chúng ta.
Đã, con có rồi.
Đây.
Bữa ngày nay con cũng có rồi.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, hallelujah. Amen.
Con có một ơn nữa là hai người trong con là người lương trở lại. Con vợ con là đào gốc. Vợ con lấy con là 10 năm rồi. Mà hôm vừa rồi đây là con đưa vợ con vô giáo điện Tin Mừng này là hai vợ trong con đã được xưng tội và rước lệ lại và bắt đầu tín thác vào Chúa. Xin hết ạ.
Thế chị em, anh ấy là Tân Tòng, vợ anh là Đậu Gốc, mà cả hai vợ chồng đều mất gốc hết và chạy theo ma túy, chạy theo con đường của thế gian. Hôm nay Chúa đã biến đổi anh ấy, biến đổi cả vợ lẫn chồng, biến đổi một người 30 năm ở trong hình thù, hình dạng của xì ke ma túy. Hôm nay Chúa đã biến đổi hai người anh em này.
Thưa cha, con cũng bảo mua mấy cái đài con tặng cho những người khó khăn như con, nhưng mà không có, thôi con gửi cha để làm bất ai.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi. Rồi. Rồi, trời cầu cho chúng con. Rồi, anh bạn. Bạn đi xuống. Anh tên là gì?
Tôi cha, con chào cha, chào cộng đoàn ạ.
Tên gì?
Con là Trần Công Tòng.
Còn vợ anh tên là gì?
Không, mẹ con ạ.
Hai người dắt nhau lên.
Con là mẹ. Dạ, con là mẹ. Vâng. Con trước hết là con xin tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha và cộng đoàn. Hôm nay con đã được lên làm chứng cho Chúa. Thứ nhất là con đã được ơn Chúa chữa lành. Là rồi con được bệnh cái hen phế quản của con chữa 4-5 năm liền mà không khỏi cha. Thế là các bệnh bác sĩ thì cứ bảo con là thôi thì giờ bà thì sống chung với lũ thôi, chứ không chữa được. Thế là nó khó thở quá. Thế là con cũng chẳng biết làm sao được. Thế là có thằng cháu nó vào trong này. Thế là có cái đài nó tặng cho con nghe được đậu 7-8 ngày. Là con thấy nhiều người làm chứng được cái bệnh này là khỏi. Thế là con ước ao con đi luôn. Thế là con đi vào cuối tháng, đầu tháng 11. Mà con và đậu 10 ngày sau là con đã được ơn của Chúa cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, đã được ơn của Chúa chữa lành cho con được nhiều bệnh lắm cha. Cha con bệnh huyết áp cao này, đây là bệnh thoái hóa bốn đốt sống cổ, là nó đau rứt hết toàn cái hai bả vai này cha. Thế là bây giờ là đã được ơn của Chúa chữa lành cho con
rồi. Còn con,
dạ thưa cha, con nghiện được khoảng 7 năm nay rồi.
Cái gì?
Con nghiện ma túy tổng hợp. Vâng, thì mẹ con năm ngoái đã vào cha ông rồi cầu nguyện thằng cộng đoàn, và bây giờ con đã trở lại với chính mình, con đã quay lại với Chúa rồi.
Thưa cha, đây là một người con đã dính vào ma túy tổng hợp 7 năm, và mẹ anh ấy giống như là bà Monica đã lặn lội vào giáo điểm tin mừng năm ngoái để cầu nguyện cho đứa con trai Augustino của mình. Ngày hôm nay được ơn quay trở về, bây giờ anh ấy đã từ bỏ được ma túy đá. Anh ấy cùng với mẹ lên để làm chứng cho Chúa. Anh nói lại tên anh là?
Chứ con là Giuse Trần Công Tòng. Con thuộc giáo xứ y tế ở Ninh Bình.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 29 tuổi.
29 tuổi là 22 tuổi anh đã dính vào ma túy. Và nhờ như thế nào anh thoát khỏi cái đó như thế nào, anh nói rõ lại cho mọi người nghe.
Thì năm ngoái thì mẹ con có đi về được khoảng một tuần, là mẹ con bảo mẹ xin khấn rồi bảo cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì từ đấy thì đi con cũng không biết làm sao con bỏ được, con tự nhiên con dứt ra được hết một tí. Bằng con nghĩ là chắc là nhờ lòng thương xót của Chúa, và con đã con nay con hai mẹ con vào đây để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho hai mẹ con.
Chuyện khó tin mà. Chuyện rất khó tin nhưng rất rất có thật, thưa anh chị em, của hai mẹ con của Monica và Augustino của ngày hôm nay. Cha gửi tặng con tấm ảnh lòng thương xót Chúa này nhé. Đây, đấng mà con đã bỏ ngày 7 năm để chạy theo ma túy mà Chúa vẫn luôn luôn ôm ấp con. Và đây là tấm ảnh mẹ Fatima, mẹ nâng đỡ an ủi hai mẹ con của chúng con, như là mẹ Maria và Chúa Giêsu. Ngày hôm nay những người mẹ vẫn đằng đẵng theo con của mình để cầu nguyện giúp con mình thoát khỏi những tệ nạn xã hội. Chúng ta chỉ biết amen. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Còn con,
con chào kính cha.
Tên gì?
Con là Giuse Trần Thị Thủy, con đến từ giáo xứ Hà Xá, giáo phận Thái Bình. Con được ơn ba ơn, nhưng mà ơn nhất là ơn con dâu của con ấy, là cháu ở ngoại đạo, chú chợ cháu lấy chợ lấy con nhà con là công giáo. Thế là cháu 5 năm cháu bị hiếm muộn đấy, 5 năm cháu mới có em bé. Thế là con cứ sốt ruột, con giục cháu là con đi xem là con siêu âm hay con làm nào chứ không có ấy. Thế là con cháu bảo là mẹ ơi, con cứ tín thác vào Chúa, con không làm sao. Thế hôm ấy con mới xin được cái tha 2014 ấy, con mới xin được cái điện của cha, cái số máy của cha. Thế con điện vào cho cha, con chẳng biết điện. Thế con mới nhờ cái đứa cháu hàng xóm ấy, nó điện cho con. Thế nó điện lúc 5 giờ, thì đến 8 giờ thì cha trả lời con là cha và cộng đoàn hợp một ý cầu nguyện cho con sẽ tín thác vào Chúa. thế 2 tháng sau thì con nhà con nó điện về, nó bảo là mẹ ơi con có em bé rồi.
Xong mấy năm đợi chờ?
Dạ.
Mấy năm đợi chờ?
5 năm ạ.
Vâng, 5 năm đợi chờ. Bây giờ đã có tin vui, đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Thưa cha, ơn thứ hai là ơn của con. Con bị thoái hóa sống cổ, con bị xẹt 5 đốt sống lưng này. Thế xong lại chèn 2 dây thần kinh trên sườn nó chèn. Con đi con không đi được, con cứ đi lệch người đi. Thế đến hôm ấy kia con dâu nhà con nó mới đưa cho con lên 103. Họ bảo con, họ khảo siêu âm gì cơ, chụp cộng tư hưởng. Thế họ bảo con là bà phải mổ. Thế con bảo thế thì mổ thì bây giờ thì làm thế nào? Và thế bảo mổ thì thôi, bác sĩ tôi xin bác sĩ cứ cho tôi về. Tôi về thì là tôi chạy tiền thì tôi nên. Thế con về thì con lại nhắn tin cho cha. Thế xong cha cũng trả lời con. Thế đến một tháng sau thì con đi vào trong giáo điểm tin mừng. Thế con cha đặt tay cho con. Thế là con về là con tự đấy là con đỡ được cái bệnh đau lưng, còn cái bệnh viêm xoang của con nữa. Mấy năm con cứ hắt hơi sổ mũi, là cứ sáng ra dậy là nó hắt hơi khó chịu. Thế tự nhiên nó cũng biến mất ạ. Ơn cuối cùng là ơn chồng con mới hôm 25 tháng 12 vừa rồi. Tự nhiên chồng con đau bụng dữ dội luôn, suốt đêm. Thế con bảo Giê-xu bây giờ thì biết làm thế nào được, đêm hôm thế này. Thôi anh dậy đi rồi là em với anh đọc kinh lòng thương xót. Chúa sẽ giúp anh, Chúa cầu nguyện cho anh, Chúa cứu anh. Chứ bây giờ đang đêm thì em không biết làm thế nào được. Thế là con dậy đọc kinh thì một độ một tiếng sau thì chồng con giảm. Thế sáng mai là chồng con khỏi. Thế xa từ hôm ấy đến giờ là hơn 2 tháng rồi chồng con chưa thấy gì nữa, cũng không phải uống thuốc.
Tôi gửi tặng cho con dâu của chị, chồng chị và chị, ba người thi nhau mà đọc cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Cuốn sách dày nhưng mà vì là chữ to cho anh chị em dễ đọc. Cuốn sách nhật ký lòng thương xót Chúa của thánh nữ Faustina ghi lại những gì mà Chúa đã hiện ra với Faustina và đọc cho Faustina, ghi lại từng câu từng chữ từ năm 1931 đến năm 1937. Nhờ đó mà ta biết được chuỗi kinh lòng thương xót, kinh cầu lòng thương xót và những mặt khải về lòng thương xót Chúa, những gì chúng ta cần thiết nhất để được ơn cứu độ, để được ơn toàn xá, lãnh nhận nơi lòng thương xót Chúa. Xin được gửi tặng cho chị cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh Faustina. Rồi xin mời các bé lên đây. Đây con. Còn những anh chị em khác xin mời chiều ngày mai lễ 3 giờ nha, lên làm chứng cho Chúa. Và tối ngày mai có lễ 7 giờ nữa, vì thời giờ không có cho phép. Rồi xin mời tất cả thưa chúng con lên đây con. Đứng trên này, đứng trên này, quay xuống. Rồi, con có cái gì đây?
Con có cần heo.
Có cái gì giấy gì đây? Rồi, con heo để làm gì?
Có tiền.
Tiền cho ai?
Tiền cho các bạn nghèo.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn cái tờ giấy gì đây?
Dì có ở nước ngoài.
Hả?
Dì có ở nước ngoài chưa về.
Dì con ở nước ngoài gửi về. Rồi, nhờ con đưa lên hả?
Dạ.
Vâng, đây có dì ở nước ngoài. Cháu Phạm Quỳnh Như ở bên Đức. Cháu giúp đỡ các bạn khó khăn. Rồi Phạm Thị Xuyến ở Vũng Tàu giúp đỡ những bạn khó khăn. Rồi con, mẫu út con có đi tu không?
Dạ có.
Mẫu út con có đi tu không?
Có.
Con có đi tu không?
Ừ.
Con có đi tu không?
Chúa gọi thì con đi.
Ông thần này có vẻ nhà tu thật đấy chứ phải không đâu. Con tên là gì?
Con tên là Trần Việt Hoàng.
Mấy tuổi?
Dạ 10 tuổi.
Học lớp mấy ở đâu?
Con học lớp 4.
Con có gì đây?
Con có con heo.
Cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi, sao con biết giáo điểm tin mừng và con để dành tiền cho các bạn nghèo?
Dạ mẹ con nói cho con biết.
Mẹ con nói cho con biết. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 em, mỗi em cầm một con heo. Và đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. mỗi em cầm một con heo và các em đang được biến đổi. Ngay từ bé đã tập biến đổi, thay vì lấy tiền để ăn quà, lấy tiền ăn vặt như là tôi ngày xưa, thì bây giờ các em biết dành đồng tiền ấy để giúp các bạn nghèo. Đấy là đang được biến đổi từ bên trong ra bên ngoài. Có nhiều cha mẹ chỉ mong con mình biến đổi bên ngoài mà chẳng biến đổi bên trong, chỉ lo cho con mình ăn cho béo vào rồi bị bệnh chứng béo phì. Chỉ con mình đòi cái gì là cho cái đó, thích cái gì là chiều cái đó. Mỗi đứa cái điện thoại, mỗi đứa cái iPad, mỗi đứa cái iPhone, rồi suốt ngày ngồi ngó ngoáy mấy cái đó. Kinh sách thì không đọc, việc nhà thì không biết làm, rồi bố mẹ thì cũng chẳng quan tâm. Bắt bố mẹ ăn xong, bắt bố mẹ rửa chén, rồi đi học bắt bố mẹ soạn tập vở, đi về thì bắt bố mẹ thay quần áo cho, không hề biết động tay động chân làm cái gì cả. Những con người ấy là những con người chưa biến đổi, hoặc là càng ngày càng biến thái, không còn là người nữa, vì chỉ biết lo cho bản thân mình. Các anh chị em cho con của mình tập biến đổi ngay từ bây giờ, đó là một cái ơn rất lớn cho cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các bé. Chúa, tụi nó ngáp. Đây, bé tên gì?
Con tên là Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh đứng lên, đứng lên. Con mấy tuổi?
Con 4 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 3.
4 tuổi học lớp 3. Ơi. Con có đi tu không? Không. Vâng, thưa anh chị em, 4 tuổi học lớp 3 mà ôm con heo cũng to gần bằng nó. Đấy, chúng ta thấy những em bé đang được biến đổi bởi lòng thương xót Chúa, biết chia sẻ, biết lo cho người khác. Rồi bây giờ chúng con lại kia. Chúa lại kia. Rồi chúng con đặt heo vào dưới chân Chúa đi, mau các bé. Các bé đặt heo vào dưới chân Chúa, rồi chúng con tạm nhận mỗi em một món quà nhá. Mỗi em một món quà để đi về chúng con loan truyền lòng thương xót Chúa. Bây giờ mời các bạn, chúng ta mỗi người cầm cái quạt trên tay. Các bạn mỗi người cầm cái quạt ở trên tay và cùng với các đoàn chúng ta hát và cầu nguyện xin Chúa biến đổi cuộc đời của mỗi người, biến đổi từ bên trong ra bên ngoài. Xin Chúa biến đổi cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng của chúng ta mỗi ngày, không phải là khang trang hơn, không phải là đẹp hơn, không phải là rộng rãi hơn, không phải chỉ là như thế, nhưng mà còn biến đổi giáo điểm Tin Mừng. Càng ngày càng có nhiều người bạn trẻ đến đây được biến đổi, như là những bạn xì ke, ma túy, cờ bạc, rượu chè, trai gái đã được biến đổi, như là những cặp vợ chồng hiếm muộn, như là những người ngoại đạo, như là biết bao nhiêu con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác tâm hồn cũng được biến đổi trở thành một con người mới, con người của lòng thương xót Chúa.
Chưa đổi tay, tình đời chả phai vẫn còn đây, bao vẫn vương ngày. Ngày ngày còn sống niềm cay trong lời lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con biến đổi. Thank you.
chị em và các bạn đứng lên chúng ta tuyên